Hình như mùa xuân vừa đến. Giữa bài thơ xuân của Verlaine mà tôi dịch thơ dưới đây và tranh của Monet có gì tương quan với nhau? Với chủ quan của người thưởng ngoạn, tôi cứ thấy như có. Đọc thơ Verlaine, tôi nghĩ đến tranh Monet. Xem tranh Monet, thơ Verlaine lẫn vẫn trong đầu. Hơn 20 lần trong 2 năm, năm 1890-91, Monet vẽ hai ụ rơm trong cánh đồng, ụ rơm với tuyết, buổi sáng, ụ rơm với tuyết, chiều tà, ụ rơm với tuyết và nắng, ụ rơm, tuyết tan mặt trời lặn, ụ rơm cuối hè, ông vẽ ụ rơm, không, ông vẽ ánh sáng, mà ánh sáng thay đổi hoài trong từng khoảnh khắc, có bao giờ dừng lại, dù trên ụ rơm trước mắt ông, vậy ông vẽ gì, không phải vẽ cảnh vật trước mắt, vì cảnh vật cũng thay đổi tùy theo ánh sáng, không bao giờ là một, không bao giờ có thực bản chất. Chỉ có ấn tượng là còn lại, mà ấn tượng cũng chỉ là ấn tượng của một khoảnh khắc, vì ấn tượng cũng thay đổi tùy theo ánh sáng. Monet vẽ ấn tượng của một khoảnh khắc, vừa phù du, vừa thiên thu, vừa qua rồi, vừa còn lại mãi. Ông là thi sĩ của khoảnh khắc, của những khoảnh khắc mong manh, chập chờn, vừa đến, đã vừa đi, nhưng để lại cảm giác đẹp và hạnh phúc trong lòng. Màu sắc và ánh sáng là trọng tâm trong tranh Monet. Ánh sáng ấy tràn trề từ những bức tranh đầu, trong bức tranh nhan đề Lapis, chim sáo. Tuyết phủ trắng cánh đồng, ánh nắng rọi bóng hình cây cối trên nền tuyết, và xa xa, trong một góc tranh, chấm đen trắng của một con chim nhỏ đậu trên một bậc thang, cô đơn trong một màu trắng mênh mông, nửa như cứng, nửa như mềm. Nhan đề của bức tranh khiến người xem phải chú ý đến con chim, nhưng đấy không phải là trọng tâm. Trọng tâm là ấn tượng về khoảnh khắc của một con chim vừa bay đến, đậu giữa mênh mông trắng, vừa như có ý đang sắp bay đi. Bay đi vào chỗ khác, vào trong ấn tượng của người xem. Bức tranh vẽ cảnh tuyết, nhưng ấn tượng đã bay đi nơi khác rồi, như tù người họa sĩ vẽ nơi khác, chứ không phải nơi này trong bức tranh. Bài thơ của Verlaine cũng vậy, cũng là ấn tượng, cảm giác. Mùa xuân đến chưa? Hình như chưa đến. Hình như đến rồi. Không, hãy còn đông. Đâu, xuân rồi đấy. Dù xuân đến hay chưa đến, cảm giác đã đến trước rồi. Một cảm giác mơ hồ, vừa bắt được, đã vừa bay đi. Một khoảnh khắc thần diệu, vừa hư vừa thực, vừa thế đấy, vừa ngược lại. Một cám dỗ vừa thiện vừa ác. Một hạnh phúc dịu dàng không hiểu từ đâu. Khi mùa xuân đang đến, hình như ai cũng có cảm giác như vậy, nhưng không nói ra được. Không nói ra được vì chẳng có gì rõ ràng, vì chỉ là một cảm giác tinh tế, vì chỉ là ấn tượng của một khoảnh khắc bất thần, chợt đến, chợt đi, nhưng ấy là xuân. Cảm giác xuân. Có những ngày, những ngày lạ quá, bỗng thấy lòng nhẹ lướt hơn chim, trẻ hơn bé và, thật mà, vui hơn cả, vui nhẫn nhơ của chàng trẻ đa tình. Ta nhớ lại, nhưng không, không phải nhớ. Ta mơ chăng, không phải, cũng không mơ. Như đang trôi, như đang bay lượn, như đang yêu say đắm mà hững hờ. Nhẹ làm sao trái tim dưới trời xanh ấy? Ta đi, tin ở ta, mà sao rất lạ, tin cả ở người mà ta lừa, nhưng cứ ngỡ, vui vui như ta tự lừa ta. Đời đẹp quá, nhưng sao cứ muốn, chết đi tuy đâu sợ ngày trôi, và mơ hồ một ước mong chợt nở, nơi trái tim đậm và nhạt tình người. Ôi hạnh phúc này làm sao chết được, thà chết đi cuộc sống trần ai. Thánh thần ơi khoan dung đừng cho tôi bất hạnh, phải mất đi giây phút dễ thương này. Số mạng. Ông vua trong chuyện này trước đây cũng đáng được xem là minh quân, nhưng từ ngày ông có bà hoàng hậu thì đâm ra nhu nhược vì cả nể, dần dàng nói toẹt ra là sợ vợ. Thương ông, nhiều khi dân cũng thông cảm. Họ nói nhất vợ nhì trời, huống hồ ông cũng chỉ là con trời. Hôm ấy ngày Tết, vua mở tiệc rượu thết đãi quần thần như thông lệ. Nhưng khác với mọi năm, bữa tiệc năm nay có chủ đề, và chủ đề đó tất nhiên là do bà Hoàng đã định. Không biết bà học ở đâu đó mà tin rằng người ta có số mạng cả, việc gì cũng do số, chẳng lẽ đã búng sẵn trên trời, không thay đổi được. Đó là chủ đề mà bà chỉ định cho buổi tiệc rượu đầu năm Sửu. Trong triều, quan nào có chút ý thức về trách nhiệm cũng lo. Bà Hoàng đã tin như vậy, thì vua cũng sẽ tin như vậy. Mà vua tin như vậy, thì cả nước cũng phải tin như vậy. Chẳng lẽ khi bàn đến chiến lược cũng búng cái đồng xu? Rượu đã ngà ngà, vua vào chuyện. Cái gì định đoạt số phận của con người, số mạng hay là tự do? Các quan cứ nói lửng nói lơ, chuyện trò chẳng ra hồn, nói thẳng nói thật xưa nay vốn khó. Rốt cuộc có người nhanh trí, đùng việc cho người khác. Tâu Hoàng thượng, đây là vấn đề triết lý sâu xa, nên mời các ông triết gia đến bàn cho ra lẽ. Ai cũng đồng ý, lệnh được truyền ra, lính phi ngựa tức tốc mời ba ông triết gia danh tiếng ở ngay cạnh hoàng cung. Ông triết gia thứ nhất nghĩ rằng, mục đích của triết lý là dạy khôn ngoan, nên ông khôn, ông mượn triết lý vỉa hè để ba phải. Tâu Hoàng thượng, hôm qua, thần ngồi uống cà phê vỉa hè, nghe hai ông khách cãi nhau. Ông thứ nhất nói, cách lựa chọn hay nhất là bầu phiếu. Ai ưa người nào, phe nào thì bầu cho người ấy, phe ấy. Ai nhiều phiếu thì thắng vì đó là ý dân. Ông thứ hai cãi, đó không phải là ý dân, đó là ý trời. Trước khi dân bầu, trời đã biết ai thắng ai thua. Trời cho ai thắng thì dân sẽ bầu cho người ấy. Thế thôi. Ông trịnh trọng nói thêm, cái gì cũng do trời cả. Hòn sạn này mà trời muốn là thành cục vàng ngay. Mỗi người sinh ra đều dính với một sao trên trời. Sao chiếu thế nào thì mạng thế ấy. Người may thì há miệng ra sung đụng vào răng. Muốn ăn thịt thỏ thì thỏ chạy vấp cây, ngã lăn ra đấy. Người xuôi thì mới mua chiếc đò xong đã cạn nước. Ăn cháo, húp nước canh cũng gãy răng. Ông kia bác. Người gặp may sinh vào nhà giàu mà không chịu khó học hành làm ăn thì rồi cũng mạt. Người gặp xuôi sinh vào nhà nghèo mà chăm lo đèn sách thì có khi thi đậu trạng nguyên, lấy công chúa. Con người có tự do để cải số mạng. Ông này lại cãi. Ấy, cũng là trời cả. Cái anh con nhà giàu lười biếng là vì trời sinh anh ta ra tính vốn thế. Cái anh con nhà nghèo dù học chăm chỉ đến đâu đi nữa, mà trời không muốn thì cũng đừng có hòng công chúa với trạng nguyên. Thì cử, gặp may là trúng tủ. Hằng Chí, ông thách. Trên đời này chỉ có hai hạng người, người hên và người xui. Hên xui hiện ra trên mặt, mặt người hên sáng như có lửa, mặt người xui tối như ám khói. Không tin tôi cho thử nghiệm. Bị thách, ông kia chịu liền. Được, cứ cho đi tìm trong xóm này, một người có mặt mày rạng rỡ và một người có mặt mày buồn thiêu. Tôi sẽ cắt nghĩa tại sao người này buồn thiêu, người kia rạng rỡ. Ông nọ vung tay toan cãi nữa. Bất đồ lúc đó, người hầu bàn bưng mâm cà phê ra, tay ông vung lên, hất mâm cà phê rớt xuống vỡ tan hoang trên đầu ông. Ông vuốt tóc, vuốt áo, lẩm bẩm, hôm nay xui. Ông kia lại cãi. Tại cái tay ông, chứ đâu có số mạng hên xui gì. Thần nghe đến đó, thì người hầu bàn bưng tô phở ra. Thần sợ tô phở rơi trên đầu, nên cẩn thận chờ đón, quên nghe hai ông đang tiếp tục cãi nhau thế nào. Ông vua phán, tại số cả, nếu không có số, tại sao tay ông ấy vung lên đúng lúc mâm cà phê đang ở trên đầu? Tại sao tên hầu bàn đến ngay vào lúc đó? Tại sao y không bưng cà phê trên đầu ông kia? Tại số cả. Đến phiên ông triết gia thứ hai, ông này thuộc loại không thích vòng vo, nghĩ sao nói vậy? Ông đứng dậy, vuốt đầu như một cái lệ dù đầu ông chọc lóc, vái chào cả bốn phía. Rồi thưa, tâu bệ hạ, thần không quen ngồi cà phê, chỉ lúi húi ở nhà đọc sách, đọc được chuyện sau đây, xin kể. Hôm đó, quân ta xong trận, địch đông gấp ba lần, khí giới tối tân hơn, ta chỉ có lòng quả cảm. Trước khi ra trận, tướng quân thân hành tới đền Hai Bà, bỏ kiếm trước thềm, quỳ xuống niệm hương rất lâu, xong rút trong túi ra một đồng tiền quý, khấn to, quân sĩ ai cũng nghe. Nếu sắp, Ta sẽ thắng địch. Quân sĩ lặng người nhìn đồng tiền ném lên không, rồi rơi trên nền. Sắp! Toàn quân, toàn tướng hò reo. Sắp! Quân ta quất một trận, địch chạy như ong vỡ tổ. Ông vua khoan khoái vỗ bàn. Thấy chưa, số đã nói thắng là thắng. Ông triết gia lại vuốt đầu kể tiếp. Thắng trận xong, viên tùy tùng thân tín của tướng quân lo lắng hỏi nhỏ. Tướng quân tin ở số đến thế sao? Viết thử đồng tiền rơi vào mặt ngửa, cơ sự sẽ ra thế nào? Tướng quân rút đồng tiền trong túi ra, đưa cho viên tùy tùng xem. Đồng tiền ấy hai mặt giống nhau, đều sắp cả. Triều đình sợ quá, im phăng phắc. Ông vua chưa kịp phản ứng gì, thì lính đưa ông triết gia thứ ba vào điện. Nãy giờ không ai để ý, ông triết gia thứ ba này đến trễ. Hai ông kia kể xong thì ông này mới vừa đến. Vừa đến, chưa biết ớt giáp gì, ông đã bị vua đổ bực mình lên đầu. Tại sao nhà ngươi dám đến trễ? Dạ, tại vì hạ thần vừa đi vừa đếm. Nhà ngươi đếm cái gì? Dạ, đếm sao trên trời với tóc trên đầu hạ thần xem cái gì nhiều hơn. Cái gì nhiều hơn? Dạ sao nhiều hơn? Tại vì dù tóc của thần nhiều đến đâu đi nữa, cứ mỗi ngày mỗi rụng, bây giờ đầu đã hói. Đúng, cái số của tóc nó thế. Nhà ngươi đếm gì nữa? Dạ, đếm ngày và đêm, xem cái gì nhiều hơn. Cái gì nhiều hơn? Dạ ngày, vì đêm nào có trăng sáng, thần kể như ngày. Đúng, cái số của đêm nó thế. Nhà ngươi đếm gì nữa? Dạ, đếm đàn ông với đàn bà xem ai nhiều hơn. Ai nhiều hơn? Dạ đàn bà. Đàn bà, tại sao? Dạ, tại vì ai sợ vợ thì thần kể như đàn bà. Cả triều đình lại im phăng phắc, chỉ tiếng trống ngực là đánh thình thịch. Giữa kinh hãi tập thể như vậy, bỗng tấm màn sau lưng ông vua được vén ra, hoàng hậu khoan thai bước vào điện, cầm ly rượu của vua, tiến tới trước mặt ông triết gia nói. Cái số của đàn ông nó thế, chạy sao cho thoát. Hôm nay ngày đầu xuân, ta ở sau màn được nghe chân lý bất di bất dịch ấy, ban cho khanh ly rượu mừng này.